chúng ta sẽ bắt đầu về Heads Up. Về yêu cầu của Jefferson trình độ trung cấp, cũng giống như tất cả các bài thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng những yêu cầu mà người áp dụng những cái tiêu chuẩn Jefferson sẽ phải đảm bảo, để từ đó có thể là chúng ta đảm bảo được trình độ sơ cấp, chúng ta đảm bảo được trình độ trung cấp, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một đợt đánh giá của những tổ chức Jefferson chỉ định để chúng ta sẽ đạt được những cái tiêu chuẩn mà những cái tổ chức mà liên quan tới Jefferson. Thì nếu có thời gian thì sau này tôi sẽ giới thiệu một cái các bạn, tại một số bạn ở đây thì trong cái chương trình học sơ cấp thì các cán bộ trong ban giảng huấn đã nói rõ về cái định nghĩa thế nào là cái chương trình Jefferson rồi, nhưng mà cũng có một số bạn tương đối mới đối với chương trình này, cho nên khi mà có thời gian có thể là vào ngày mai thì trong cái buổi học cuối thì chúng tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa về ý nghĩa và mục đích của tổ chức Jefferson. Thì theo yêu cầu của Jefferson về trình độ trung cấp đối với công ty là công ty sẽ tiến hành thực hiện phân tích mối nguy của các quá trình sản xuất như là một bước tối thiểu để xác định nếu có mối nguy nào liên hệ với các quá trình sản xuất sản phẩm của công ty. Và để phân tích mối nguy này thì sẽ sử dụng cái công cụ HACCP, tức HACCP, để hoàn tất việc đánh giá. Thì sau đó thì sau khi đã hoàn tất phân tích mối nguy thì sẽ xây dựng một kế hoạch HACCP để có thể đáp ứng được 7 cái nguyên tắc. Bởi nguyên tắc HACCP thì ở đây chắc là tất cả các bạn đều có thể trả lời nhường nhuyễn rồi. Tại 7 nguyên tắc này HACCP đã giới thiệu vào Việt Nam từ hơn 10 năm nay và hầu như được áp dụng tới tất cả các nhà máy ở Việt Nam và có mục tiêu xuất khẩu. Đa số tất cả nhà máy xuất khẩu đều có ứng dụng tiêu chuẩn HACCP này, và còn những cái nhà máy để phục vụ trong thị trường nội địa thì hiện giờ thì cũng đã bắt đầu sử dụng tiêu chuẩn HACCP để quản lý chất lượng thực phẩm được tốt hơn. Thì định nghĩa HACCP, tức là về HACCP thì Hazard Analysis and Critical Control Point, tức là phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn, là một cái, đây là một cách tiếp cận có hệ thống để xác định và đánh giá kiểm soát có mối nguy về an toàn thực phẩm. Thì mục tiêu này để cung cấp các khuôn khổ để sản xuất thực phẩm một cách an toàn và chứng minh rằng thực phẩm đã được sản xuất một cách an toàn. Thì HACCP là đầu tiên, là nếu ta áp dụng tiêu chuẩn HACCP thì chúng ta sẽ có thể sản xuất thực phẩm an toàn. Nhưng mà khi mà có một tiêu chuẩn HACCP thì chúng ta đó cũng là một cái giấy thông hành để như chúng ta hàng hóa của chúng ta xuất khẩu đi vào những cái thị trường trên thế giới. Nó giống như một cái visa để có thể đi vào thị trường thế giới. Vì vậy khi một nhà máy để một khách hàng muốn mua hàng của nhà máy thì đầu tiên người ta sẽ thử xem là những cái tiêu chuẩn nào nhà máy đã đạt được, và thông thường cái tiêu chuẩn HACCP là tiêu chuẩn đầu tiên mà những cái mà nhà máy phải thỏa mãn. Thì HACCP thì tập trung chủ yếu là vào an toàn thực phẩm chứ không phải quan tâm tới những thuộc tính làm nên chất lượng thực phẩm, nghĩa là chủ yếu ở đây thì tập trung vào an toàn. Còn nếu nói về chất lượng, thí dụ làm cho HACCP, người ta nói là ở sản nhà máy chúng tôi áp dụng HACCP trên sản phẩm rất là ngon, rất là bổ dưỡng, rất là dinh dưỡng chẳng hạn, như vậy thì hoàn toàn không đúng với cái tiêu chí HACCP. HACCP là chủ yếu chỉ quan tâm tới an toàn thôi. Cái tiêu chuẩn HACCP nếu nhà máy đạt được là chỉ có thể khẳng định được rằng sản phẩm sản xuất ra an toàn, chứ không phải là sản xuất ra là đạt cái chất lượng ngon, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Nó chỉ là chủ yếu tập trung vào cái mức độ an toàn của thực phẩm. Và HACCP là ứng dụng chủ yếu cho tất cả các quy trình sản xuất và tập trung vào phòng ngừa và kiểm soát các mối nguy tiềm tàng hơn là kiểm tra sản phẩm. Đây là một cái khái niệm mà lúc mà vừa mới đưa ra thì là một khái niệm tương đối mới. Bây giờ thì nó cũ rồi, nhưng mà khi mà mới bắt đầu phát triển HACCP thì là một khái niệm rất là mới. Bởi vì lúc trước khi có khái niệm HACCP ra đời thì đa số người ta phân tích về cái chất lượng thực phẩm để kiểm tra thực phẩm có an toàn hay không thì đa số là phân tích sản phẩm cuối. Phân tích sản phẩm cuối nghĩa là lấy mẫu để phân tích. Thì cái sự phân tích sản phẩm cuối này thì nó chứa đựng nhiều rủi ro. Bởi vì như là giống như hồi sáng này thì anh Nghị ở công ty Aquafish có nói là khi chúng ta lấy mẫu thì không biết là cái mẫu đó có đại diện cho sản phẩm hay không, cái cỡ mẫu như thế nào là đầy đủ, và cũng chưa chắc gì là chúng ta khi mà phân tích do những cái lỗi lầm của những cái thiết bị phân tích, cũng chưa chắc là nếu mà sản phẩm có lỗi thực sự cũng không chắc là có phải phát hiện ra. Vì vậy cho nên về HACCP thì chúng ta tập trung hơn vào sự phòng ngừa và kiểm soát các mối nguy và an toàn thực phẩm. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp mà nghiên cứu về khoa học công nghệ mới nhất để chúng ta có thể đảm bảo được sản xuất thực phẩm là có giá trị và an toàn. Thì các phương pháp kiểm tra thực phẩm truyền thống, thí dụ sản phẩm cuối, thì kiểm tra sản phẩm cuối thì không hiệu quả. Ví dụ như trong 1.000 hộp đồ hộp mà ví dụ chỉ có một hộp có nhiễm sản phẩm Salmonella chẳng hạn, thì nếu mà phòng thí nghiệm kiểm tra 60 mẫu mà nếu tất cả các mẫu này mà thì là đều âm tính hết, thì chúng ta không thể nào kết luận là cái sản phẩm đó là không có nhiễm Salmonella, bởi vì cái xác suất cái nghĩa thống kê nhỏ hơn 94%. Cho nên như vậy thì chúng ta thấy là mặc dù đã có một hộp được nhiễm, nhưng mà cái xác suất mà chúng ta lấy 60 hộp mà 60 hộp mà đều không bị nhiễm Salmonella hết là nó có tồn tại. Và như vậy thì có thể là chúng ta không thể nào chúng ta loại trừ được hoàn toàn cái mối nguy ô nhiễm trong thực phẩm. Thì nguồn gốc của HACCP thì đây thì trước HACCP đã có một số cái nhà lý thuyết về quản lý chất lượng thực phẩm. Ví dụ như là Deming vào một nhà nghiên cứu người Anh vào năm 1950 đã quản lý cái hệ thống quản lý chất lượng tập toàn thể, tức là Total Quality Management, nghĩa là quy quản lý như thế nào cho là tất cả đảm bảo là tổng thể cái quy trình nó đều là đảm bảo chất lượng. Và vì biện pháp này đã nêu bật lên một hệ thống mà có thể tiếp cận với sản xuất cũng gần gần giống như HACCP. Và khi đó và do cái nhu cầu của cơ quan vũ trụ của NASA của Mỹ, thì một công ty Pillsbury là công ty chuyên cung cấp những cái thức ăn cho những du hành gia vũ trụ, thì với yêu cầu của NASA là đã phải đảm bảo như thế nào là thực phẩm cho các nhà phi hành gia là tuyệt đối an toàn, thì công ty này, các nhà khoa học của công ty này đã phát minh và phát triển một chương trình gọi chương trình không sai lỗi cho tất cả các chuyến bay. Và chương trình này thì là kiểm soát, nhấn mạnh ở yếu tố là kiểm soát quá trình chứ không phải kiểm soát sản phẩm cuối. Vì vậy cho nên đó là một cái khái niệm nó mới ra đời, mới vào giai đoạn đó từ thập niên 60, trước khi mà Mỹ phóng thành công phi thuyền đi lên thám hiểm mặt trăng thì đã được phát triển. Nhưng mà từ đến nay thì gần 40 năm rồi thì không còn mới nữa. Thì những cái mối nguy an toàn thực phẩm có thể là mối nguy sinh học, hóa học hay vật lý, thì chúng ta đã tìm hiểu từ sáng tới giờ đã có nhiều cái bài giới thiệu về phần này rồi. Thì về mối nguy sinh học có thể là vi sinh vật gây bệnh, ký sinh trùng và virus. Mối nguy hóa học là có thể chất độc có nguồn gốc tự nhiên. Như hồi sáng thì anh Nghị cũng có trình bày, ví dụ như là ở trong histamine thì có chủ yếu là trong cái họ cá ngừ hay cá nục, tức là cá biển. Nhưng mà cũng có một số mà khách hàng mà quá lo lắng về cái an toàn thực phẩm thì yêu cầu kiểm trong cá tra chẳng hạn. Như sáng này là có một cái ví dụ đó, nhưng mà đa số là chủ yếu là có xuất hiện ở trong loài cá biển thôi. Rồi có gì có thể là tác nhân gây dị ứng, những cái tác nhân dị ứng, rồi sau đó có thể là kim loại nặng, thí dụ như cadmi hay thủy ngân, tức là bốn cái loại kim loại nặng mà hiện giờ là bắt buộc theo tiêu chuẩn BRC bắt buộc phải kiểm tra, tức là thủy ngân, cadmi, chì và arsen là bốn cái loại kim loại nặng mà bắt buộc chúng ta phải kiểm tra nếu mà muốn xuất vào thị trường châu Âu. Còn các loại thuốc, ví dụ các loại thuốc sử dụng ở trong chữa bệnh, thuốc kháng sinh, sử dụng ở trong thủy sản hay là sử dụng trong chăn nuôi thú y. Ở trong thủy sản thì chúng ta thấy là hiện giờ thì ở Việt Nam có một cái có việc sử dụng kháng sinh là rất là nhiều, thuốc kháng sinh sử dụng một cách vô tội vạ, sử dụng rất là nhiều và đến nỗi là rất là nhiều cái hàng xuất của Việt Nam sang những thị trường như đặc biệt thị trường Nhật là bị trả về do cái bị nhiễm kháng sinh quá cao, lượng kháng sinh quá cao. Không chỉ trong thủy sản mà trong chăn nuôi cũng vậy. Chăn nuôi thì đa số thì chăn nuôi, một số nơi thì chăn nuôi ở trong cái ngành chăn nuôi là thuốc kháng sinh được coi như là một cái chất để cho con heo nó hay heo hay con bò nó phát triển nhanh, nghĩa là uống kháng sinh vào thấy con heo ăn nhiều hơn, tăng trọng nhanh hơn thì coi như là chất kích thích phát triển chứ không phải là thuốc nữa. Cho nên đó là một cái vấn đề nó rất nguy hiểm. Nhiều khi là đối với người thì mình mua thuốc thì còn có kê đơn, còn có mua đúng liều lượng, nhưng mà đối với những cái vật nuôi thì hầu như là không có một cái liều lượng cụ thể, cứ làm theo kinh nghiệm. Nếu thấy nó ăn uống thuốc kháng sinh càng nhiều, ăn càng tốt, càng tăng trọng thì chúng ta lại tăng liều thêm nữa, thì như vậy thì nó sẽ cái dư lượng kháng sinh có trong thực phẩm nó rất là cao, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới con người, đặc biệt là nó sẽ phát triển những cái vi khuẩn gọi là vi khuẩn kháng kháng sinh. Vi khuẩn kháng sinh là một cái những loại vi khuẩn mà hầu như là không có bị loại trừ bởi bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào. Đây là một vấn đề mà đang có một cái báo động ở Việt Nam. Hầu như là có một số nghiên cứu sơ bộ, đặc biệt là ở Đại học Cần Thơ cũng có một chương trình hợp tác với chính phủ Nhật để nghiên cứu về cái loại vi khuẩn kháng sinh ở Việt Nam. Và những cái kết quả lấy mẫu sơ bộ là thấy trên 90% các loại vi khuẩn ở Việt Nam là bắt đầu kháng với những cái kháng sinh thông thường, mà như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà chúng ta tiêu thụ kháng sinh, khi mà chúng ta bị một bệnh gì chẳng hạn, mà nếu mà chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh mà lại gặp đúng cái loại vi khuẩn kháng sinh thì hầu như là nó sẽ không hiệu quả, và hiện giờ là thuốc kháng sinh là chúng ta đã đến cái thế hệ thứ tư rồi, từ thế hệ thứ nhất là penicillin thế hệ thứ nhất, rồi cho đến bây giờ hiện giờ là đến thế hệ thứ tư, và hầu như là ở Việt Nam đã sử dụng tới thế hệ thứ tư luôn rồi. Và hiện giờ là cái thuốc, những cái vi khuẩn kháng sinh là đã kháng sinh tới thế hệ thứ ba. Nếu mà sau này mà thì vẫn còn cái thế hệ thứ tư để có thể kiểm tra cái vi khuẩn kháng sinh, nhưng mà nếu sắp tới mà vi khuẩn kháng sinh lại phát triển đến cái thế hệ cuối cùng thì như vậy thì có thể là không còn thuốc nào trị được. Mà cái trường hợp đó đã xảy ra ở Ấn Độ rồi. Ấn Độ có phát triển một số loại vi khuẩn gọi là siêu vi khuẩn, nghĩa là ai nhiễm vào vi khuẩn đó là không còn thuốc chữa trị nữa. Nên với cái việc mà sử dụng thuốc kháng sinh mà bừa bãi như hiện nay thì rất là có nguy cơ là chúng ta tới lúc nào đó thì chúng ta sẽ không còn cái khả năng chống cự đến những cái khả năng tấn công vi khuẩn nữa. Thì ngoài ra còn những cái loại thuốc như là thuốc diệt côn trùng hay thuốc trừ nấm, thuốc trừ sâu cũng là một cái nguy cơ gây ô nhiễm rất là nhiều, đối với nguy cơ gây nhiễm hóa học đối với thực phẩm. Thì mỗi vật lý, mọi mảnh kính hay các vật thể cứng hay sắc nhọn thì từ sáng tới giờ chúng ta đã nói nhiều rồi. Những mối mì vật lý này thật ra nó không có gây cái nguy hiểm, quá nguy hiểm cho thực phẩm, nhưng mà nó lại có ảnh hưởng nhiều tới giá trị cảm quan. Thí dụ chúng ta thấy một sợi tóc ở trong cái dĩa thức ăn, hay chúng ta thấy một con gián ở trong cái một lon Coca-Cola rồi chẳng hạn. Như vậy nhiều khi là những cái trong một cái hộp đồ hộp, chúng ta mở hộp đồ hộp ra, đúng không bạn? Chúng ta thấy lẫn với thịt hộp đó có một con gián nhỏ, thì thực ra cái đó có mối nguy không bạn? Thật ra là nó không mối nguy, tại đồ hộp thanh trùng rồi, con gián thì nó cũng là protein thôi, phải không bạn? Thì những cái nếu thanh trùng xong thì ăn vào thì nó cũng giống hệt như là những cái thịt khác, phải không? Thì ngay cả như ở bên nước ngoài, bên Thái Lan ta còn ăn côn trùng, đúng không? Việt Nam thì bắt đầu ăn rồi, đúng không? Nhưng mà mình tạo cái giá trị nó hơi phản cảm chút xíu, vì vậy cho nên đối với các nhà sản xuất thì mối nguy vật lý là một mối nguy mà người ta quan tâm rất là nhiều, bởi vì là đó là cái ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người tiêu dùng nếu như là có một cái dị vật, một cái vật lạ nào trong sản phẩm của họ, nên rất là phải quan tâm để phòng ngừa. Thì những cái chương trình tiêu huyết, chương trình đây thì chắc các bạn đều biết về cái GMP và SOP, tức là những cái quy phạm vệ sinh và quy phạm sản xuất tốt, đó là những quy trình tiên quyết. Thì quy trình tiên quyết, mục tiêu của quy trình tiên quyết là nó sẽ giảm nhẹ cái khối lượng công việc cho HACCP, giảm nhẹ khối lượng công việc HACCP. Bởi vì nếu mà những quy trình tiên quyết được mà ứng dụng tốt thì cái HACCP, cái khối lượng công việc, những cái kiểm tra HACCP nó sẽ bớt đi và những cái điểm CCB sẽ bớt đi. Và chính như vậy cho nên có thể là cùng một cái quy trình sản xuất nhưng ở nhà máy này thì nó có khoảng 4 điểm CCB, nhưng một nhà máy khác thì chỉ có 3 CCB thôi. Thậm chí là có những nhà máy là không áp dụng kế hoạch CCB như HACCP nhưng mà vẫn được cấp chứng nhận HACCP bởi vì đã ứng dụng được tốt những cái chương trình tiêu quyết, không cần phải ứng dụng kế hoạch HACCP. Tại vì nếu mà những cái chương trình tiêu quyết mà làm rất tốt thì sau đó khi mà chúng ta xây dựng kế hoạch HACCP thì hoàn toàn không phát hiện điểm CCB nào, thì cuối cùng thì cũng có thể kết luận là nhà máy đạt tiêu chuẩn HACCP mặc dù là không có xây dựng kế hoạch HACCP. Thì các yêu cầu về cơ bản, chương trình cơ bản và trung cấp thì đều tập trung về những cái chương trình tiêu quyết này. Thì những chương trình tiêu quyết bao gồm những cái cam kết của nhà quản lý, cam kết về quản lý chất lượng ở trong nhà máy, về cái thủ tục để chấp nhận nhà cung cấp, xem nhà cung cấp có đảm bảo hay không, ký hợp đồng để đảm bảo là thí dụ như là nguồn nguyên liệu không nhiễm kháng sinh, không nhiễm thuốc trừ sâu, không có khi mà chúng ta mua rau sạch chẳng hạn, mua rau thì đảm bảo là trước khi mà đưa ra sử dụng khoảng mấy ngày đó thì không được phun thuốc trừ sâu, để đảm bảo là cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trên rau thì không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra còn những cái quy trình về thiết kế nhà xưởng, thiết bị sản xuất bảo kê, hay là quy trình dây chuyền sản xuất, quy trình chế biến sản phẩm, chương trình vệ sinh, chương trình khử trùng, thì tất cả những cái chương trình này thì chúng ta đã nghiên cứu từng cái có những cái mô đun riêng để cho những cái chương trình này mà ở trong cái trình độ cơ bản thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Thì đây là một cái 12 bước để chúng ta xây dựng một kế hoạch HACCP trong nhà máy. Ở đây chắc các bạn cũng, các bạn nhìn thì các bạn hiểu ngay. Tại vì 12 bước, thật ra chúng ta chỉ có 7 nguyên tắc. Nhưng mà trước khi có 7 nguyên tắc thì chúng ta sẽ có 5 bước chuẩn bị. 5 bước chuẩn bị là 5 cái bước màu xanh đó. Ở màu xanh là chúng ta tiếp tục 7 nguyên tắc. Thì chúng ta cộng lại tất cả là sẽ được 12 bước để chúng ta có thể tiến hành chúng ta xây dựng một cái kế hoạch HACCP ở trong nhà máy. Thì cái bước thứ nhất là chúng ta tập hợp một đội HACCP và tiếp tục là xác định lĩnh vực của các kế hoạch HACCP. Ở đó chúng ta sẽ mô tả sản phẩm và cái sự bố trí sản phẩm trong nhà máy, rồi mô tả mục đích sử dụng và nghiên cứu cái những người tiêu thụ sản phẩm, và chúng ta phải xây dựng cái sơ đồ để phát triển cái để xây dựng mô tả quá trình trong sản xuất, và chúng ta kiểm tra thực tế cái sơ đồ đó ở trên cái thực tế sử dụng. Còn 7 nguyên tắc của HACCP, để ta tiến hành phân tích mối nguy, xác định các điểm kiểm soát tới hạn, xây dựng các giới hạn tới hạn, xây dựng thủ tục giám sát tại những điểm kiểm soát tới hạn, rồi xây dựng các hành động sửa chữa nếu như những cái điểm kiểm soát, nếu như những cái trong quá trình giám sát chúng ta thấy là có những cái sự vi phạm của giới hạn tới hạn, rồi xây dựng các thủ tục thẩm tra, và cuối cùng là phải có một hệ thống ghi chép và lưu trữ tài liệu, bởi vì tài liệu là rất quan trọng đối với hệ thống HACCP. Người ta nói là không có tài liệu thì không có HACCP. Đó là một trong những bằng chứng để chứng minh là công ty đang ứng dụng hệ thống HACCP ở trong nhà máy. Và ngoài ra nếu có một cái sai lỗi gì thì dựa vào cái hệ thống tài liệu lưu trữ thì người ta có thể là truy xuất được ngay là cái lô hàng đó bị lỗi là nằm ở thời điểm nào, và từ đó là có thể làm những cái hành động sửa chữa, giống như hồi sáng thầy Bình nói là triệu hồi cái sản phẩm về. Nghĩa là thậm chí là đã đến cái sản phẩm đó, đã đến cái tay người tiêu dùng rồi, đang nằm trong tủ lạnh thì chẳng hạn, mình cũng phải đem về để tránh những cái nguy hiểm không đáng có cho khách hàng. Thì chúng ta, trước hết thì chúng ta cần tập hợp một đội an toàn thực phẩm. Thì đội an toàn thực phẩm thì cái nhóm đội này cần phải có một đội trưởng. Đội trưởng lúc nào cũng là một người có kinh nghiệm, đội kinh nghiệm, và phải chịu trách nhiệm chung về quản lý, phát triển tổ chức và quản lý cái chương trình HACCP. Thì thông thường đội này là một là có kinh nghiệm, và cứ thứ hai là phải có tiếng nói ở trong ban lãnh đạo. Bởi vì đây là người mà trực tiếp quan tâm, trực tiếp hợp hành với giám đốc, với tổng giám đốc thì chẳng hạn, để có thể là truyền đạt những yêu cầu, những cái đề nghị của nhóm đối với khi mà trong kế hoạch xây dựng HACCP, hoặc như có khó khăn gì thì có thể trực tiếp lên gặp những lãnh đạo cấp cao hơn. Nếu như là chúng ta có thể mời được ông đội trưởng này mà còn nằm ở trong cái thành phần ban giám đốc của nhà máy thì là một điều rất là tốt. Thì còn về cái thành phần đội an toàn thực phẩm thì có nhiều chuyên môn khác nhau, không phải là không nhất thiết yêu cầu là đội an toàn thực phẩm này là phải có chuyên môn về thực phẩm hay chuyên môn về HACCP, mà có thể là một số người là có kiến thức về thực phẩm, một số người có kiến thức về vi sinh, và thậm chí một số người là có kiến thức về máy móc thiết bị. Bởi vì chúng ta thấy là trong cái quy trình mà xây dựng HACCP thì chúng ta không chỉ là tập trung về những cái mối nguy về vi sinh, về hóa học, về vật lý, mà chúng ta còn thiên cứu tới việc bảo trì, và chúng ta xử lý những cái sự cố nếu thiết bị sai hỏng, sai lệch so với những cái giới hạn tới hạn mà chúng ta quy định. Cho nên là yêu cầu là trong cái đội HACCP phải bao gồm nhiều chuyên môn khác nhau, và ngoài ra thì phải có những cái bằng chứng. Khi mà chúng ta xây dựng đội HACCP thì phải có bằng chứng để cho thấy cái đội HACCP này có những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết. Bằng chứng này thì có thể là dựa vào những cái bằng cấp, dựa vào những cái chứng chỉ, những chứng nhận mà xác định của các cán bộ ở trong đội đã đi học những cái lớp về an toàn thực phẩm, đã có những cái kinh nghiệm về bảo trì máy móc thiết bị gì chẳng hạn. Thì khi như vậy thì nó mới có thuyết phục. Bởi vì khi mà một tổ chức mà đến kiểm tra về cái tiêu chuẩn HACCP để đánh giá công nhận cái tiêu chuẩn HACCP của nhà máy, thì đầu tiên cái vấn đề đầu tiên là người ta sẽ tìm hiểu cái thành phần của đội HACCP, thử xem là thành phần này có phù hợp hay không, coi thành phần này phù hợp không. Nếu như mà thành phần này phù hợp thì từ đó người ta mới xem là mới tiến đến đánh giá những cái bước khác. Bởi vì yêu cầu cái thành phần mà xây dựng cái đội HACCP ban đầu phải là những người có năng lực, như vậy thì mới đảm bảo có thể là thỏa mãn những yêu cầu đặt ra của cái tiêu chuẩn HACCP ở trong nhà máy. Thì thí dụ đây là một cái thành phần của đoàn tự phật phẩm trong cơ sở tương đối lớn, thì bao gồm giám đốc nhà máy, giám đốc về an toàn thực phẩm, giám đốc về kiểm soát chất lượng, giám đốc về quản lý quy trình sản xuất, và giám đốc bảo trì và vệ sinh. Ở đây thì dịch chữ giám đốc thì có thể là nó không có, nó hơi cao quá. Thực ra, tiếng Anh nó gọi là manager, nhưng mà ở mình thì giống như tổ trưởng nha các bạn ha. Manager thì cũng như tổ trưởng hay là trưởng chuyên ngành nào đó. Thì đây là, còn ngoài ra còn ở trong một cái, đó là cái thành phần của bảo an toàn thực phẩm trong một cơ sở tương đối lớn. Còn đối với một trong những cơ sở nhỏ thì có thể chỉ bao gồm là ông chủ và cộng với người vận hành và một số thành viên gia đình thôi, thì cũng tương đối đơn giản. Miễn là những người này có những cái kiến thức cơ bản về, thứ nhất là về HACCP và an toàn thực phẩm, và về những cái quy trình đang được vận hành ở nhà máy. Những cái bước chuẩn bị thì để có thể chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch HACCP thì chúng ta phải tập hợp tất cả những thông tin liên quan cần thiết để tiến hành phân tích mối nguy, và những thông tin đó thì cần phải ghi chép cẩn thận và được tư liệu hóa, được ghi chép từ đầu. Sau này chúng ta thấy cái hồ sơ HACCP là không chỉ là khi mà HACCP chạy thì chúng ta mới bắt đầu lưu trữ hồ sơ, mà hồ sơ HACCP là phải ngay từ đầu, ngay từ những bước xây dựng ban đầu, thậm chí là phải có cái quyết định thành lập đội HACCP của giám đốc ký từ ngày mấy tháng mấy giám đốc ký, và phải có một cái cam kết của giám đốc là sẽ hỗ trợ hết mức cho đội thành viên HACCP để hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những cái hồ sơ ngay từ những bước đầu tiên này chúng ta đều phải lưu trữ lại. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Việc lưu trữ hồ sơ là một vấn đề rất quan trọng trong sử dụng kế hoạch HACCP. Và khi mà chúng ta cũng cần lưu ý tới những cái vấn đề liên quan tới sản phẩm, thí dụ như là liên quan tới nhà cung cấp sản phẩm, chúng ta cần phải những cái tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào, như hồi sáng thì Bình nói là cái specification của sản phẩm. Bởi vì là nếu mà tiêu chuẩn nguyên liệu là tốt thì như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm ra sau này. Quan tâm tới từng cái công mẻ sản xuất nguyên liệu, rồi cái công thức của sản phẩm, những cơ sở vật chất và bố trí, rồi kiểu dáng thiết bị, những cái thông số quá trình chế biến, vật liệu bao gói, những cái kho bãi tồn trữ, thông tin nhãn hàng, điều kiện sản xuất, tức là có rất là nhiều vấn đề cần quan tâm trong cái thời, trong vấn đề khi mà chúng ta xây dựng cái HACCP ở trong nhà máy. Thì khi mà nói về đặc tính sản phẩm thì chúng ta cần phải mô tả rõ tính chất của tất cả các sản phẩm. Thí dụ như đầu tiên là những cái nguyên liệu thô và những cái chất mà cấu tạo nên thực phẩm. Ví dụ nguyên liệu thô ở đây chúng ta có thể trong cái quá trình ví dụ chế biến khóm đóng hộp chẳng hạn, nước khóm đóng hộp thì nguyên liệu thô có thể là trái khóm. Còn sau đó những chất thành phần thì có thể là đường, acid citric, rồi những nước để sử dụng cho đồ hộp. Thì đó là những cái chất thành phần ở trong cái khi mà chúng ta sản xuất ra thực phẩm thì chúng ta cần những cái chất thành phần đó, những chất phụ gia có thể thêm vào để kéo dài thời gian bảo quản ở sản phẩm chẳng hạn. Rồi những cái vật liệu tiếp xúc cho sản phẩm, thí dụ như bao bì, cũng cần phải được mô tả rõ ràng. Bởi vì ở đây chúng ta quan tâm tới cái vấn đề là bao bì có an toàn thực phẩm hay không. An toàn có thể gây ô nhiễm, có thể là bao bì nó sẽ gây thô nhiễm, nó gây ra ô nhiễm kim loại nặng hay những cái chất mà làm thành cái màng bao bì, những chất hóa học ở trong bao bì nó lây nhiễm vào trong thực phẩm thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm. Thì những tất cả các mô tả này phải được ghi chép đầy đủ và có những thông tin chi tiết để chúng ta có thể tiến hành phân tích mối nguy. Chúng ta xem ở trong những cái tất cả những cái đặc tính của sản phẩm như vậy, nơi nào là cái mối nguy cần lưu ý để chúng ta tiến hành, chúng ta phân tích, chúng để chúng ta tìm ra cái mối nguy đáng kể. Chúng ta còn quan tâm tới đặc tính sinh học, hóa học, vật lý của những cái yếu tố cấu thành lên sản phẩm, rồi thành phần sản phẩm, phụ gia, nguồn gốc, phương pháp sản xuất, phương pháp bao gói và thậm chí cả phương pháp phân phối luôn. Phân phối bởi vì theo yêu cầu về an toàn thực phẩm thì một sản phẩm là chỉ được coi là an toàn khi nó đã được người tiêu dùng tiêu thụ và không gặp vấn đề gì thì mới là an toàn, chứ không phải là sản phẩm vừa xuất ra khỏi xưởng mà chúng ta không có, nghĩa là chúng ta xuất xưởng mà không hoàn toàn là không có nhiễm vi sinh, không nhiễm cái hóa học, không nhiễm những mối nguy vật lý thì chúng ta coi an toàn thì chưa chắc. Bởi vì trong cái đường vận chuyển, trong kho tồn trữ, trên đường vận chuyển tới tay người tiêu dùng, rồi cách người tiêu dùng sử dụng nó, thì nếu như là nó vẫn tạo ra mối nguy thì sản phẩm nhà máy vẫn bị chịu trách nhiệm. Bởi vì khi mà người ta ăn thì người ta chỉ quan tâm tới là nhà máy ở chỗ nào sản xuất thôi, ta chỉ xem cái địa chỉ nhà máy, xem cái nhãn sản phẩm thực phẩm, ta biết là nhà máy nào sản xuất cái sản phẩm đó, và khi khiếu nại là những khiếu nại đó sẽ quay về đến nhà máy. Như vừa rồi tiến sĩ Khôi có trình bày về cái phần mà khách thắc mắc khiếu nại khách hàng đó, thì thậm chí là chúng ta bán cho siêu thị mà siêu thị bảo quản không tốt, và cuối cùng thì ta khiếu nại, ta cũng khiếu nại trực tiếp đối với cái người sản xuất luôn, chứ siêu thị hầu như là cái trách nhiệm của siêu thị rất là ít. Cho nên để có thể là chúng ta đảm bảo được cái uy tín của sản phẩm thì chúng ta cũng cần phải kiểm soát cho đến những cái kênh phân phối của chúng ta luôn, phải chọn những nhà phân phối có uy tín và phải có như là phải có cái kiểm soát tất cả các thành phần nguyên liệu trước khi sử dụng hay trước khi chế biến, và tiêu chuẩn hóa tất cả các thành phần của thực phẩm theo tiêu chuẩn, phải có cái tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào, tiêu chuẩn các thành phần của sản phẩm cũng giống như là tiêu chuẩn của sản phẩm. Thì ngoài ở trong phần đặc tính của sản phẩm thì chúng ta còn phải mô tả đầu tiên về tên sản phẩm và các thành phần của sản phẩm, các đặc tính sinh học, hóa học, vật lý có liên quan tới an toàn của sản phẩm, rồi thời gian sử dụng dự kiến và điều kiện bảo quản. Thời gian sử dụng dự kiến thường thường là cái thời gian sử dụng là bao nhiêu lâu, và chúng ta cũng phải ghi rõ điều kiện bảo quản trên bao bì, bao gói như thế nào, và trên nhãn, trên bao bì thì chúng ta phải dán nhãn để hướng dẫn các xưởng bị để xử lý cho việc chuẩn bị xử lý và sử dụng, và chúng ta cũng liên quan tới cái phương thức phân phối của sản phẩm luôn. Rồi một phần tiếp tục để chuẩn bị cho kế hoạch test sáp là chúng ta phải mô tả mục đích sử dụng và người sử dụng, cái đối tượng sử dụng của sản phẩm của mình. Mục đích sử dụng thì sản phẩm có thể là phục vụ quá trình bán lẻ, hoặc là phục vụ cho những cái chỗ công ty dịch vụ như là nhà hàng, khách sạn, hay có thể là sử dụng cho quá trình chế biến tiếp tục, như là sản phẩm chúng ta chỉ mới là sản phẩm trung gian thôi. Giống như là sản phẩm chúng ta là sản phẩm cá, thì xuất ra nước ngoài người ta sử dụng cá đó để làm tiếp tục đồ hộp chẳng hạn, thì sản phẩm cá đó thì chúng ta xuất ra chỉ là sản phẩm trung gian. Thì ngoài chúng ta phải phát hiện ra nếu như là cái quá trình điều hành mà nó sai sót, thì những yếu tố nào là những yếu tố có khả năng gây ra cái quá trình sai sót đó, và làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Ví dụ như là tùy theo cái mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ có những cái kế hoạch để chúng ta xây dựng kế hoạch test sáp khác nhau. Ví dụ đối với thức ăn liền, ăn nhai không qua chế biến, rồi những thức ăn mà cần phải hâm nóng rồi là phục vụ, thì và những thức ăn nấu chín, thì cái mối nguy của từng cái loại thức ăn nó sẽ khác nhau. Đối với những cái thức ăn mà ngay thì đó là cái thức ăn có thể nói là cái thức ăn mà gọi là nó có cái mối nguy hiểm là nó cao nhất, cho nên chúng ta cần phải đặt cái vấn đề là về an toàn vệ sinh là nó rất là cao. Còn sau đó thì tiếp theo thì cái mối nguy hiểm nó giảm dần tới mức độ là thức ăn xa trước khi phục vụ được hâm nóng, bởi vì quá trình hâm nóng cũng là quá trình có thể tiêu diệt một số cái mối nguy. Và sau đó còn về cái nấu chín thì cái thức ăn nấu chín thì nói chung là khi mà sử dụng nhiệt độ như vậy thì cũng có thể tiêu diệt rất là nhiều cái mối nguy, đặc biệt mối nguy vi sinh vật. Và chúng ta cần biết đối tượng sử dụng của sản phẩm là ai. Đối tượng sử dụng sản phẩm có thể là người lớn, người già, trẻ em, hay là những người bệnh gì đó, những người suy giảm miễn dịch rồi chẳng hạn. Thì chúng ta cần phải biết những đối tượng sử dụng đó để chúng ta có thể sản xuất ra những cái sản phẩm phù hợp. Đây là những nhóm, hình ảnh những nhóm mà dễ bị tổn thương. Ví dụ người già, trẻ con và trẻ em mới sinh, phụ nữ có thai hay người bệnh, hay là những người bị dị ứng, dễ bị dị ứng. Thì chúng ta cần phải biết cái nhóm đối tượng mà sản phẩm của chúng ta phục vụ, để từ đó chúng ta có thể có những cái xây dựng những cái điểm CCP, tức là những cái điểm kiểm soát phù hợp đối với những cái vấn đề mà sẽ gây ảnh hưởng tới những cái nhóm đối tượng này. Rồi sau khi mà chúng ta đã mô tả được sản phẩm thì chúng ta phải xây dựng được cái biểu đồ sản xuất. Đồ sản xuất là biểu đồ sản xuất để chúng ta có hiểu rõ cho từng loại sản phẩm hay là những cái quá trình để có thể làm tốt cái sự quản lý cho hệ thống an toàn thực phẩm. Và khi xây dựng cái biểu đồ sản xuất này thì chúng ta sẽ có những kiến thức cơ bản để đánh giá những sự cố có thể xảy ra gây nên những cái sai sót cho làm cho cái mối nguy an toàn thực phẩm nó bị gia tăng. Và yêu cầu là biểu đồ này nó phải rõ ràng, chính xác và đầy đủ chi tiết. Biểu đồ này phải rất là phù hợp với thực tế. Bởi vì càng rõ ràng, càng chính xác thì chúng ta càng dễ tìm hiểu được những cái mối nguy khi trong quá trình chúng ta phân tích mối nguy sau này. Thì biểu đồ sản xuất thì nên bao gồm là cái chuỗi sản xuất và sự tương tác của tất cả các bước trong cái quá trình vận hành sản xuất. và những quá trình này có thể là nằm trong chuỗi sản xuất hay từ những cái bên ngoài, yếu tố bên ngoài đã ảnh hưởng tới. Ví dụ như ngoài cái chuyện mà chúng ta những cái nguyên liệu ở trong nhà máy nhưng mà cũng có một phần nó gia công bên ngoài, thì chúng ta cũng phải ghi đưa vào trong biểu đồ. Không phải hiện giờ thì không phải là tất cả các sản phẩm chúng ta đều sản xuất ở trong nhà máy, mà có một số phần là chúng ta gia công bên ngoài. Một cái ví dụ giống như là Vinamilk chẳng hạn, khi mà họ sản xuất cái sữa chua có bổ sung mứt trái cây, đúng không bạn? Thì họ chỉ sản xuất sữa chua thôi, nhưng mà mứt trái cây họ mua ở nhà mà ở các nhà máy bên ngoài, đúng không? Thì khi đó thì họ cũng phải quản lý, họ cũng phải quản lý, có những cái biện pháp quản lý những cái sản phẩm ở bên ngoài để đảm bảo theo đúng cái tiêu chuẩn của vi sinh của sản phẩm vậy. Ở hình như cũng có mua Tesco phải không Trường? Nha Đam. Rồi những cái mức khác thì lại mua ở những công ty khác nữa. Cho nên là vậy là theo cái tiêu chuẩn. Theo tiêu chuẩn là cũng phải tuân theo tiêu chuẩn của Vinamilk, đúng không ạ? Thì cái tiêu chuẩn Vinamilk là có khác như tiêu chuẩn mà ở những chỗ khác không? Tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn gì không? Cũng vậy thôi ạ. Nhưng mà nghĩa là cũng phải có một cái tiêu chuẩn khi mà nhập hàng. Tôi biết là tất cả nhà máy đều có những cái tiêu chuẩn riêng và phải đáp ứng được những tiêu chuẩn đó thì mới có thể là nhập hàng vào trong nhà máy được. Thì đó là cái cách để họ quản lý được cái chất lượng sản phẩm của họ. Và chúng ta bảo vệ sản xuất thì cũng bao gồm cái chỗ nơi mà sản xuất lại hay là chế biến lại những cái sản phẩm, tức là những cái hành động sửa chữa. Nếu như sản phẩm của chúng ta trong quá trình mà sản xuất mà nó vi phạm những cái giới hạn tới hạn về an toàn thực phẩm thì có thể là phải mang ra chế biến lại, sản xuất lại, thì cũng cần bao gồm những cái phần đó. Và ngoài ra thì biểu đồ sản xuất cũng phải bao gồm những cái sản phẩm cuối, sản phẩm trung gian hay là nơi mà chúng ta xử lý phụ phẩm hay chất thải, thì cũng phải đưa vào biểu đồ sản xuất để có thể là xem là những cái nơi đó có phải là những nơi mà mang đến những cái mối nguy tiềm ẩn cho cái quá trình sản xuất hay không. Các phần của biểu đồ sản xuất thì có thể là nguyên liệu, rồi cái quá trình chuẩn bị, quá trình chế biến, quá trình bao gói, rồi quá trình bao tồn trữ sản phẩm, rồi quá trình phân phối sản phẩm, rồi các công đoạn trong quá trình, cũng như là máy móc hay thiết bị sử dụng trong cái quá trình đó. Ở đây là cái ví dụ của biểu đồ sản xuất. Thì đây là để sản xuất là một cái gọi là salad gạo. Salad gạo thì cái này thì chúng ta sẽ cái sản phẩm này là cái loại thể loại sản phẩm là sản phẩm được đông lạnh và được ăn ngay mà không cần phải đun nóng. Thì đây là cái quy trình sản xuất và từng bước này đều được kiểm soát một cách cẩn thận. Thì sau khi chúng ta xây dựng cái biểu đồ sản xuất rồi thì chúng ta phải thẩm tra trên thực tế. Thẩm tra thực tế để chúng ta kiểm tra cái tính chính xác và hoàn thiện của biểu đồ sản xuất. Thường thường chúng ta xây dựng xong chúng ta thẩm tra lại. Và chúng ta thường thường nên thẩm tra lại trên dây chuyền sản xuất, trên thiết bị và trong quá trình vận hành. Thông thường theo yêu cầu thì các quá trình thẩm tra chúng ta nên thẩm tra 2 lần. Ít nhất là 2 lần. Một lần là đi vào lúc nhà máy đang vận hành, và lần sau là đi vào lúc nhà máy ngưng hoạt động. Thì chúng ta thấy 2 lần đi nó sẽ rất là khác nhau. Bởi khi mà đi trong quá trình nhà máy đang vận hành thì chúng ta sẽ hiểu rõ quá trình hơn. Chúng ta sẽ thấy rõ những cái điểm nào mà chúng ta cần đặt những cái điểm CCB để quản lý tới hạn vào đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đi trên nhà máy, cái quy trình lúc mà nhà máy không hoạt động đó, thì chúng ta lại dễ dàng chúng ta tiếp cận đối với máy móc thiết bị. Chúng ta không ảnh hưởng tới những cái hoạt động. Thí dụ nhà máy nào hoạt động thì chúng ta lại gần máy móc thiết bị cho kiểm tra, mà trong lúc công nhân đang mà có vận hành thì cũng tương đối khó. Cho nên khi mà nhà máy không hoạt động thì những cái điểm nào mà chúng ta chưa quan sát kỹ đó, thì chúng ta có thể đến chỗ đó chúng ta quan sát để xem là có thể là những cái điểm đó là có phải là đưa vào cái diện mà kiểm tra kiểm soát với những cái giới hạn tới hàng được hay không. Và sau đó chúng ta sẽ xác định những cái thiếu sót mà trong cái quá trình xây dựng cái biểu đồ sản xuất chúng ta đã không được đầy đủ. Và sau khi mà xác định thiếu sót xong thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại tùy thuộc vào cái yêu cầu thực tế. Tất cả những cái việc thẩm tra này phải được ghi thì cần phải được ghi chép đầy đủ và phải được kiểm tra thường xuyên. Bởi vì có thể là trong quá trình chế biến thì có một số cái thay đổi, thí dụ thay đổi quy trình công nghệ, thay đổi sản phẩm, hay là một số máy móc thiết bị hư, thay đổi máy móc thiết bị khác thì chẳng hạn. Cho nên cái thẩm tra biểu đồ sản xuất này thường phải cập nhật thường xuyên để có thể là chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của cái quá trình kiểm tra này. và kế hoạch hết sắp cần phải cập nhật. Và một sơ đồ sản xuất thì nên, thứ nhất là năng động và được cập nhật và hiệu chỉnh liên tục để phản ánh một cách chính xác quy trình hoạt động hiện tại. Đây là cái yêu cầu của cái khi mà chúng ta xây dựng biểu đồ sản xuất. Thì cái module này đến đây là chấm dứt. Thì cũng như vậy thì giấy phép thì thuộc về trường đại học Michigan, trường đại học Cần Thơ. Và ở đây chúng ta đã thấy cái bản gốc á, bản gốc của những cái training này các bạn có thể xem ở cái website tại http www.fsklcanin.org. Thì chúng ta sẽ chúng ta có thể đến cái trang web này rồi chúng ta download trực tiếp những cái tài liệu bằng tiếng Anh. Nếu mà chúng ta, bởi vì cái phần dịch này là do mặc dù là cán bộ đọc Cần Thơ đã dịch xong rồi gửi qua ở bên dự án, cán bộ dự án ở bên Mỹ có một số cán bộ bên kia, một số người kia cũng biết tiếng Việt, là du học sinh bên kia điều chỉnh lại, nhưng mà cũng không thể tránh những sai sót. Cho nên nếu các bạn muốn cần bản gốc, các bạn có thể vào thẳng cái trang web đó, các bạn xem. Đây là cái trang web là gọi là phi lợi nhuận, cho nên chúng ta có thể chúng ta download thoải mái, miễn phí những cái tài liệu của gọi là SKL. Thì sau đó thì chúng ta nghiên cứu thẳng trực tiếp bằng tiếng Anh. Thậm chí là có những cái video clip của những cái buổi tập huấn ở Hồng Kông, ở Trung Quốc, ở Colombia, ở Ai Cập gì chẳng hạn, do chuyên gia nước ngoài thực hiện và bằng tiếng Anh luôn. Thì các bạn vào đó các bạn có thể xem được, chúng ta download và chúng ta xem. Và cái quá trình và sắp tới nếu mà các bạn vào đó thì chắc cũng sẽ có tiếng Việt luôn. Tại vì cái bản tiếng Việt là hiện giờ là đa số là mỗi nó có sẽ có một bản tiếng Anh kèm theo bản tiếng của một cái dân tộc của một cái nước nào đó mà chương trình này đã bắt đầu thực hiện. Thí dụ bây giờ có bản tiếng Trung Quốc, rồi có bản tiếng Ấn Độ rồi chẳng hạn. Ấn Độ thì bản tiếng rồi ngoài rồi có những cái bản bằng tiếng Mexico. Thì sắp tới thì chắc sẽ có tiếng Việt không đó.